Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Có việc này là việc đáng lo ngại khi chiều hơn. Tất nhiên ở các nơi mình không nói đâu, nhưng mỗi nơi có một đặc thù riêng của nó. Chúng ta thống nhất với chủ trương của Trung ương, chứ không thể mỗi nơi mình làm một khác.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là ý kiến của ông Nguyễn Sự, nguyên bí thư Thành ủy Hội An, sau khi có chủ trương sắp xếp thành phố Hội An theo hướng chia thành 3 phường và 1 xã, khiến dư luận địa phương băn khoăn. Không ít ý kiến cho rằng, với một đô thị di sản như Hội An, nơi mà không gian phát triển và giá trị văn hóa lịch sử đan xen, gắn bó chặt chẽ, thì việc chia cắt hành chính có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài. Thông tin chi tiết, mời quý thính giả cùng lắng nghe ngay sau đây. Cũng theo ông Nguyễn Sự, đô thị Hội An là không gian đô thị di sản không tách biệt. Hội An cũng là không gian mà có sự liên kết cực kỳ chặt chẽ giữa các vùng. Vùng ngoại vi và vùng lõi di sản khu phố cổ không thể tách rời nhau. Nếu tách rời thì hai bên sẽ không thể phát triển được, đặc biệt là lõi di sản. Thực ra lâu nay lõi di sản giữ được như thế này, có các vùng ven đóng góp vào rất lớn. Nếu bây giờ tách ra thì chúng ta đang chia cắt Hội An ra theo kiểu mỗi ông một đám. Như vậy, vùng lõi của di sản tức là phường Hội An bây giờ sẽ không có không gian để phát triển. Cẩm Nam thì hết dư địa vì diện tích nhỏ, Cẩm Kim thì phía bên kia sông Thu Bồn. Vậy vùng lõi di sản Hội An bây giờ sẽ phát triển như thế nào? Đây là sự bất lợi đối với tương lai của Hội An. Lâu nay Hội An có Ủy ban Nhân dân thành phố là người nhạc trưởng, điều phối hoạt động toàn bộ khu đô thị và vùng ven. Tất cả đều có trách nhiệm với nhau, có vấn đề gì thì Chủ tịch thành phố điều phối được cả. Di sản văn hóa thế giới Hội An là cả một quần thể các kiến trúc, các dòng sông bao gồm cả cửa đại, cửa ngõ của ba con sông Thu Bồn, Lộ Cảnh Giang, tức sông Cổ Cò, Trường Giang đổ ra biển. Cửa ngõ của cảng thị trong lịch sử là một trong hai tiêu chí để UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, chứ không chỉ là những ngôi nhà cổ hay những di tích trong phố. Nếu sáp nhập theo kiểu chia cắt thế này thì sự liên kết không gian của đô thị di sản ra sao? Câu trả lời về chuyện này rất mơ hồ. Một vấn đề lớn nữa là Hội An được UNESCO xác định thành phố sáng tạo toàn cầu trong hai lĩnh vực gồm nghề thủ công và nghệ thuật dân gian. Mà làng nghề thì nằm ở đâu? Nằm lớn nhất ở phường Tây và phường Đông, còn nghệ thuật dân gian cũng nằm rải rác chứ không riêng một phường. Nếu bây giờ như phương án chia tách nhiều phường xã như vậy thì không gian sáng tạo sẽ nằm chỗ nào? Bây giờ cắt đoạn nó ra thì giải quyết vấn đề này ra sao? Hội An phải sáp nhập, phải tổ chức chính quyền cơ sở. Trung ương chỉ lưu ý là đừng làm theo kiểu mô hình huyện thu nhỏ. Theo tôi hiểu, cấp cơ sở là cấp trực tiếp với dân, vừa làm nhiệm vụ của cấp huyện cũ, vừa làm nhiệm vụ của cấp xã, có nghĩa cấp cơ sở phải là tác chiến chứ không phải là bàn giấy, cấp quản trị trực tiếp xã hội chứ không phải gián tiếp. Nguyên bí thư Thành ủy Hội An cũng cho rằng,
nhưng mẫu nó có một đặc thù riêng của nó. Chúng ta thống nhất với chủ trương của Trung ương, chứ không thể mỗi nơi mà làm một khác. Thống nhất không có nghĩa là đồng nhất. Thống nhất là về mặt chủ trương, về mặt cách, nhưng mà phương pháp cách làm là không nên đồng nhất. Bởi vì mỗi nơi có một đặc thù riêng. Mỗi thành phố có một đặc thù riêng, mỗi huyện có một đặc thù riêng của đó. Không thể đem cái chỗ này so sánh chỗ kia. Mà chúng ta góp lại đồng nhất với nhau thì chúng ta đã đồng phục. Không có một sự khác biệt.
Đồng phục.
Từ đồng nhất dẫn đến đồng phục. Trung ương yêu cầu phải thống nhất. Đó là quan điểm xuyên suốt. Đảm bảo sự lãnh đạo của đảng. Cần những yếu tố khác, trong đó quản lý nhà nước cho được. Thì nó là một sự thống nhất. Nhưng anh thực hiện được cái đó, thì anh đừng biến nó đồng nhất tình cái lạc vẹt. Nó không làm phạm vi. Đây là mô hình quản trị, chứ không phải mô hình chia cắt. Chứ phải nói là nói chỗ nào, trong rất rõ ràng. Như vậy, cái gọi là cái giá trị lịch sử của Hội An, cả thành phố Hội An và hướng tương lai hiện tại và cả tương lai, nó là một kiểu giá cách không thể tách ra được. Cái điểm đó. Do đó bây giờ nếu mình đồng nhất cả thì trở thành đồng phục. Mà đã đồng phục thì cũng có không có bản sắc riêng, không có diện mạo riêng. Không có diện mạo riêng. Một việc nữa. Diện tích Hội An lớn. Dân số Hội An không đông. Nếu chúng ta tách cái cụ lựa chọn ra cả thành xã thì bản thân nó là 9 cây 16 km². Tăng cái diện tích hồ An Tây 60 km², thì mới bình diện đất liền còn sắp chỉ trên 40 km². Nếu so với một cái phường Ngũ Hành Sơn bây giờ thì bản thân là diện tích sắp chỉ, dân số Ngũ Hành Sơn lớn hơn nhiều hơn. Mình mới đi Đồng Tháp rồi mình ngồi nghe riêng cái phường Sa Đéc,
phường Sa Đéc,
thành phố Sa Đéc, dân số là 117.000 người, đông hơn nữa. Thành phố Cao Lãnh người ta vẫn làm là có 12 xã phường, tách 3 đơn vị, 13 xã phường tách 3-4 đơn vị về các huyện khác, chúng ta đã để nhập vào để thành lập những cái phường, cái đơn vị chính thức. Riêng thành phố Cao Lãnh người ta vẫn giữ lại là 9 đơn vị, 9 đơn vị cái lũ đó, dân số 137.000 người, diện tích 75 km², dân số lớn, giữ là 9 cái phường lũ. Nhưng mà giữ 9 phường lũ thì bản thân ấy là diện tích thành vẫn lớn hơn và dân số vẫn lớn hơn, diện tích thành lớn hơn cái thành phố Hoàng Cầu 75 km². Một cái phường dân số có 130-140.000 người đó, thì như vậy ở đây đang nói gì? Cái sự phát triển của đô thị nó không phải tự nhiên nó có, mà trở qua một quá trình rất lâu.
Tổ chức lại bộ máy chính quyền là cần thiết, nhưng với một đô thị di sản như Hội An, cách làm càng phải thận trọng, không thể áp dụng máy móc một mô hình chung cho mọi địa phương, bởi mỗi vùng đất có một bản sắc, một cấu trúc phát triển riêng. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Sự cho biết thêm.
Bây giờ cái thời đại công nghệ thông tin đã phát triển rồi. Thời nghề công nghệ số, cơ sở tăng được đầu tư một đầy đủ ở các đô thị. Thì việc đông dân hoặc rộng hơn một tí so với các xã nông thôn, nó không phải là vấn đề khó cho công tác quản lý. Công tác quản lý miễn sao theo mình thấy được cái dự thảo nghị định là các tổ, các khối gọi là các tổ dân cư, cái ta nói về của chính quyền xã, chính quyền cơ sở phải mạnh đây. Mà hiện nay là cái đó, nếu tổ chức mạnh đây mà tất cả nghĩa là nó vận hành một cách rất thêm nghĩa quản trị thì bảo đảm rằng nó không có cái gì khó khăn. Còn dù anh cái nhỏ mà đội ngũ cán bộ, bộ máy quản trị nó có vấn đề thì không bao giờ giải quyết được việc dân, sắp dân giữ nhanh công việc dân, mà anh cái đội ngũ có vấn đề thì dù anh cái nhỏ hơn chứ nữa thì cũng vậy thôi, không giải quyết được. Do đó nó là nỗi cho này. Tất nhiên ai cũng có cái lý của mình, đó là người quản lý có cái lý của người quản lý, những người nhận cái lý thì bản thân cùng lắng nghe với nhau, cùng có trách nhiệm với nhau thì lắng nghe, và đặc biệt nhà quản lý phải biết gạt lắm cái gì nó phù hợp, cái gì nó cũng ở đây phải là vấn đề đúng sai, vấn đề phù hợp. Bởi vì đây là câu chuyện trăm năm, mà đã là câu chuyện trăm năm thì phải tính toán cân nhắc một cách dù nhanh nhưng phải cẩn trọng, dù nhanh phải nào? Không phải vì một cái việc trước mắt, một cái việc cho lấy rồi mà chúng ta nói còn lúa trung ương không cho không ấy, thì mình không biết cái gì điều đó. Nhưng mà chắc chắn là tuy của trung ương khác, nó có đang phải đọc được hai yếu tố: một là có không gian, hai là sát dân, gần dân hiểu dân. Sát dân gần dân hiểu dân không có nghĩa là đồng hành, nó rộng quá, không phải rộng quá vì quan mới nhỏ mà, quan mới nhỏ. Nếu trường hợp tính ra về bán kính là nơi xa nhất là 5 km, bán kính của quan 5 km chứ mấy, còn phía đông và phía tây này cũng đâu khoảng về 3 km, thì có vấn đề gì khó đâu. Xét về các bán kính trong thời đại công nghệ thông tin gì, thời đại công nghệ thông tin như vậy, do đó là vấn đề. Do đó cái phương án này có thể là không nói đúng sai, nhưng nó phù hợp cho một sự phát triển lâu dài, phù hợp cho nó, bởi vì bây giờ hoặc sẽ không bao giờ, bởi vì đây là một cuộc mà mình cho là một cuộc cách mạng, nó diễn ra đến bao giờ không bao giờ. Và như vậy mình tin rằng nếu chịu khó lắng nghe một chút, ngồi lại với nhau một chút, chấp nhận những cái đó, mình chọn nó có phù hợp nhất chứ không phải vấn đề nào, thì mình tin rằng cách giải quyết hoàn toàn. Bây giờ toàn bộ Phú Cổ Quan có biển đâu, cái phường trung tâm có biển đâu. Khi xưa nó thành phố Quan nó trở về biển An Bàng, biển cái đại nó dặn thêm cái bờ biển cái bãi nó mới đó. nó chưa phù hợp, nó chưa phù hợp cho một sự phát triển, cho một cái trong mô hình phát triển. Còn nếu mô hình ở đây không phải là diện tích dân số, anh mô hình ở đây kể mô hình quản trị. Còn nếu trung ương đôi lúc người ta làm cái chung, cái tổng thể nhất, chứ người ta không làm cái ông thành phố A, thành phố B này, thì chính chúng ta phải thuyết phục cho họ, phải nói cho họ. Mà khi mình tin rằng trung ương khi nhận ra vấn đề, họ hiểu được vấn đề và thấy đặc điểm của một vấn đề, người ta sẽ không phải là hệ thù gì, vì người ta cũng muốn cho nó phát triển.
Ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam nói:
bởi vì theo chủ trương trung ương là xã mà mới này là phải sắp dân gần dân, giải quyết cho được cái việc mặt chính đáng của người dân. Vâng, tính như vậy mà nó to quá thì không gần dân được, khó gần dân. Còn là chủ trương trung ương thì như vậy. Và cái chủ trương thứ hai của trung ương thì đấy, đó là không thành lập một cái xã mà là dưới một quần như nghĩa huyện. Đó là chủ trương trung ương đấy. Vâng, thành lập xã không được giữ một cái mô hình của như huyện thì trung ương, chủ trương của trung ương là như vậy. Cho nên hiện nay chúng ta làm đúng theo chủ trương của trung ương, một là không thành lập một cái xã không phải là giữ cái quyền mình trong quyền chủ, và thứ hai nữa là để sắp dân gần nhau giải quyết những vấn đề nhân dân đặt ra thì là cái xã phường của chúng ta như vậy là hợp lý. Chủ trương của trung ương thì như vậy.
Quý thính giả có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.